Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Tư, mùng 4 tháng 5 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, dư luận trong và ngoài nước tiếp tục hướng về các vùng biển ở miền Trung Việt Nam, khi vào sáng hôm nay xuất hiện một vệt nước đỏ bất thường rộng 10 mét, dài khoảng 1,5 cây dọc bờ biển Bố Trạch, Quảng Bình, đồng thời cũng có hiện tượng cá mới chết dạt vào bờ. Trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến các tin bài liên quan đến thảm họa môi trường biển đang xảy ra này. Và sau cùng là chuyên mục Diễn đàn Kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Việt Nam thành lập Hội đồng Chuyên gia Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia để phân tích đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung thời gian qua. Báo Vietnamnet trích nguồn tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết như vậy vào hôm nay. Hội đồng do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch. Báo Vietnamnet trích nguồn tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cho đến giờ đã có hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia phân tích, tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh từ ngày 7 tháng 4. Bài báo cho biết thêm, các nhà khoa học đã lấy mẫu cá chết, mẫu nước, mẫu trầm tích và sinh vật phù du để phân tích. Các mẫu này đã được gửi tới các phòng thí nghiệm ở các nước Mỹ, Nhật và Thụy Sĩ.
Đã phát hiện một vệt nước màu đỏ gạch dài khoảng 1,5 km ở bờ biển thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 vừa qua và được nghi ngờ là do thủy triều đỏ. Báo VN Express hôm nay trích lời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm thuộc Viện Hải dương học Nha Trang nhận định là dù chưa nhận được mẫu nước, nhưng sau khi xem những hình ảnh từ Quảng Bình gửi vào, ông nghi đây có thể là hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Một cán bộ thuộc xã Nhân Trạch giấu tên cho Đài Á Châu Tự Do biết về hiện tượng này vào sáng hôm nay như sau.
Ở Nhân Trạch xuất hiện một cái vệt nước đó là nó trải dài 1,5 km. Hiện tại là Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình đã về lấy mẫu và đi kiểm tra. Và Ủy ban Nhân dân xã đã ra thông báo là trong hai ngày, ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 5 là các tàu thuyền không được ra khơi. Và hiện tại là chưa có cái kết quả ngày mai hoặc là ngày mốt thì sẽ có kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Từ ngày 6 tháng 4 vừa qua, 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã phát hiện cá chết hàng loạt. Bộ Tài nguyên Môi trường hồi cuối tháng 4 đã họp và ra thông báo nghi ngờ nguyên nhân cá chết là do thủy triều đỏ và độc tố hóa học do con người thải ra từ đất liền và trên biển. Đã có nhiều nhà khoa học trong nước bác bỏ kết luận thủy triều đỏ vì cho rằng hiện tượng này thường không xảy ra trước cuối hè tại vùng biển miền Trung.
Một tàu cá của ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã bị một tàu lạ đâm chìm khi đang câu mực gần quần đảo Hoàng Sa vào khuya ngày 3 tháng 5 vừa qua. VN Express trích lời ông Trương Công Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh cho biết như vậy vào hôm nay. Vì tàu bị đâm vào buổi đêm nên các ngư dân không xác định được tàu đâm là tàu nước nào. 34 ngư dân trên tàu cá Việt Nam đã phải nhảy xuống biển sau vụ va chạm. Ông Bảy cho biết, vị trí tàu bị đâm cách bờ biển khoảng 350 hải lý thuộc vùng biển Bắc Hoàng Sa.
Được biết vào rạng sáng ngày 4 tháng 5, những ngư dân này đã được một tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt gần đấy cứu. Trong cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 của Đà Nẵng đã xuất phát đi cứu nạn. Dự kiến các nạn nhân sẽ về đất liền trong ngày hôm nay. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, một tàu cá khác của ngư dân tỉnh Quảng Nam khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa cũng đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công, khống chế 10 ngư dân và lấy đi lương thực, phá sạch ngư cụ của họ. VN Express trích lời một ngư dân ở tỉnh Quảng Nam cho biết, trong khoảng thời gian 18 tháng 3, có ít nhất khoảng 4 tàu cá khác đã bị tấn công ở vùng biển Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, truyền thông Bắc Hàn đồng loạt ca ngợi lãnh tụ Kim Jong-un, gọi người đang lãnh đạo đảng và nhà nước là ánh dương vĩ đại của thế kỷ 21. Ca tụng được tất cả các cơ quan nhà nước Bắc Hàn đưa ra ngày hôm nay, trong lúc người dân được chỉ thị cùng hăng say tham gia chiến dịch kéo dài 70 ngày để chào mừng Đại hội Đảng, lần đầu tiên được tổ chức từ năm 1980 đến giờ. Đại hội sẽ bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, nhưng không rõ sẽ kéo dài bao lâu.
Các bản tin chúng tôi thu thập được đều nói, Đại hội Đảng của Bắc Hàn nhắm vào hai mục tiêu. Thứ nhất là để xác định vai trò lãnh đạo tối thượng của lãnh tụ Kim Jong-un, và thứ nhì là để khẳng định quyết tâm trở thành một cường quốc nguyên tử. Sáng hôm nay, một viên chức cao cấp của Nam Hàn nói với báo chí rằng, tin tức tình báo xác nhận Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để nổ thử nghiệm hạt nhân, chỉ chưa biết khi nào lãnh tụ nhà nước Bắc Hàn Kim Jong-un chỉ thị làm điều này. Viên chức của Seoul cũng cho biết, Bắc Hàn đang chế tạo hỏa tiễn liên lục địa mới, có tầm hoạt động xa hơn để đe dọa sẽ bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Mới tuần trước, bài bình luận do thông tấn xã Bắc Hàn phổ biến có nói rằng quân đội luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tất cả kẻ thù đều khiếp sợ sức mạnh của họ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, nhiều vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường khiến cá, hải sản chết hàng loạt trong thời gian cả tháng qua là thuộc giáo phận Vinh. Vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, 7 linh mục và hơn 18.000 giáo dân hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh gửi thư đến Thủ tướng, các cấp cao nhất của chính quyền Hà Nội cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày về thực trạng mà họ phải gánh chịu, cũng như đưa ra 5 đề nghị về thảm họa môi trường gây cá, hải sản chết hàng loạt tại địa phương. Gia Minh phỏng vấn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chăn của giáo phận Công giáo Vinh. Trước hết, ông đưa ra nhận định về thảm họa môi trường biển bị ô nhiễm chất độc, làm cá, hải sản chết hàng loạt dọc bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.
Cái câu chuyện cá chết ở Kỳ Anh là một giọt nước tràn ly. Qua cái giọt nước đó thì bây giờ người ta mới quá hỏa tâm tinh mới la ngầm lên. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã xảy ra trong cái đời thường tới những ăn Việt Nam từ khá lâu nay rồi.
Như Đức Giám mục vừa mới nói, đây là một cái giọt nước tràn ly, và đến cái lúc này thì cái sự lên tiếng mà như ở giáo phận Vinh đã có qua tuyên bố của tòa giám mục rồi thư của các linh mục ở Hà Kỳ Anh, thì Đức Giám mục có tin tưởng rằng là cái lần này những cái tiếng nói đó được lắng nghe và được thực thi một cách tới nơi tới chốn không, thưa Đức Giám mục ạ?
Vâng, tôi cũng hy vọng là bây giờ qua cái giọt nước tràn ly này thì vấn đề nó trở nó bị quốc tế hóa, nó trở thành quốc tế hóa. Mà nếu vậy thì vấn đề nó có một cái tầm cỡ lớn đến độ là trước nay chưa từng xảy ra, thì có lẽ là người ta bắt đầu suy nghĩ. Và chính vì vậy thì tôi thấy hình như cũng có một cái âm mưu hay cái dự định để kéo dài cái vấn đề, là để rồi hạ nhiệt cái vấn đề. Mà thực sự ra thì cái vấn đề nó xảy ra đây cách gần tháng rồi,
yeah.
À, sau đó cả mới chết. Thế mà bây giờ thì mới bắt đầu là nghiên cứu, bắt đầu mới suy nghĩ. Thì tôi một số lần tôi cũng nói thẳng với những người cầm quyền là làm sao mà có thể lãnh đạo mà lại như vậy, làm sao mà bây giờ thì các nhà khoa học mới nghĩ đến cái chuyện đó, làm sao mà có thể là đưa ra những giả thuyết như là thủy triều đỏ. À, nếu mà có thủy triều đỏ thì cái chuyện nó xảy ra hơn một tháng rồi, nhưng lúc đó cá mới chết. Bây giờ đưa ra những giả thuyết đó phải chăng để có ý biện minh hay để kéo dài vấn đề, thì tôi vẫn đặt băn khoăn đặt đến chuyện đó. Và chúng tôi trong cái bối cảnh đó thì tôi cũng hiểu cái nỗi lòng, cái tâm sự của các linh mục và Hạc Kỳ Anh, vì họ là những người sống sát với dân, mà dân ở đấy là những dân rất nhiều, đa số là sống như ngày biển. Trước cái tình cảnh đó thì dân họ phải băn khoăn, bây giờ muối cũng không được nữa, rồi cá thì sao, rồi hỏi rằng là những cái độc tố đó ngấm vào đất thì trong tương lai những cái cây lúa hay là những muối, tất cả cái đó rồi như thế nào, nó độc hại đến đâu. Thì đó là vấn đề mà tôi cũng hiểu được cái băn khoăn và cái thao thức của các anh em linh mục ở đấy.
Thông thường thì lâu nay một truyền thống cũng rất là tốt đẹp của giáo hội là khi mà giáo dân hoặc là bà con mà gặp thiên tai hoạn nạn thì cũng giúp liền. Thì hiện nay thì giáo phận đang có những cái hỗ trợ gì cho giáo dân và đồng bào ở tại những cái vùng bị ảnh hưởng thuộc giáo phận, thưa Đức Giám Mục ạ?
Cái chuyện này thì nó khó hơn.
Yeah.
Vì đúng như anh nói, thông thường khi mà có bão lụt đó, thì chúng tôi luôn luôn đưa mì, đưa chăn mền, đưa thực phẩm đến. Nhưng mà đây là cái ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống. Cái tác hại nó không phải là bây giờ mà tác hại về lâu về dài. Chính vì vậy chúng tôi rất là thao thức băn khoăn và chúng tôi muốn là nhà cầm quyền phải rõ lên, nói rõ về thơm tư dân.
Yeah.
Và không vì cái lợi nhuận, không vì ký kết với những cái công ty nước ngoài mà quên mất người dân của mình, quên mất tiền đồ và tương lai của thế hệ trẻ mình. Và tại sao lại chọn những cái công ty như vậy? Tại sao lại chọn những cái đối tác như vậy? Và tại sao chọn cái Formosa thì bây giờ là họ liên kết với người tàu trong nước của họ?
Yeah.
Thành từ đó là vấn đề mà suy nghĩ. Thành trở ra chúng tôi cùng lắm thì đưa được ít gạo, ít mì. Nhưng mà cái đó thì đối với những trận lụt lội thì được. Nhưng mà với cái thảm họa về môi sinh thì người làm được gì, chúng tôi làm được gì? Đó là vấn đề mà tôi băn khoăn ở chỗ đó.
Đức Giám Mục nói là Đức Giám Mục cũng có những cái cơ hội để gặp phía chính quyền thì cũng đã có những cái đề đạt, cũng có những cái ý kiến lâu nay rồi. Dạ, và qua cái sự việc này thì cũng có ý kiến nói là có cái nhiều cái vấn đề và đặc biệt là cái cơ chế cũng là một cái lúc để mà phải thấy mà phải thay đổi. Thì Đức Giám Mục có nhìn ra cái điều này không, thưa Đức Giám Mục ạ?
Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề để suy nghĩ. Cái cơ chế chậm chạp như vậy, cái khả năng của người lãnh đạo như vậy thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của dân hôm nay không? Có một vài đề nghị chúng tôi đề nghị ra thì rồi cơ quan đủ trách họ cũng tiếp thu, chẳng hạn như sau những cái ngày mà thảm họa đó thì người dân không thể phân biệt được cá nào là cá sạch, cá nào là cá có thể ăn được, cá nào cá không thể nên ăn. Và đặc biệt là những cái cá mà người ta đánh bắt tha bờ đưa về rồi cũng không ai dám mua, mà cũng không có giấy tờ nào chứng thực đó là cái cá có thể ăn được, thành người ta phải đổ ra đường. Và như vậy là trở thành một cuộc biểu tình. Thì cũng rất may cơ quan chính quyền cũng bắt đầu có những cái trạm để thu những cái cá đó và có những cái giấy chứng nhận cá nào là cá sạch, cá nào là cá không sạch. Và đó là một cái bước đầu, nhưng cái bước là bước nhỏ. Cái bước lớn hơn là bây giờ làm sao tìm được cái nguồn gốc của cái độc tố đó ở đâu. Mà bây giờ không có lý do là tìm bây giờ là nước sạch rồi. Vì cái chất thải đó nó ra cách đây một tháng rồi. Thì thành ra bây giờ thì đứng dần sạch, phải tìm giới cái tầm tích ở giới. Tôi nghĩ rằng có lẽ là nên chân thành với dân hơn và nên thẳng thắn hơn để giải quyết vấn đề này trên cơ sở tinh thần khoa học và tôn trọng sự thật.
Trong những ngày này mà đi tiếp xúc với những giáo dân và đồng bào ở tại những cái khu vực mà bị tác động đó, thì Đức Giám Mục sẽ có những cái chia sẻ như thế nào đối với họ, thưa Đức Giám Mục ạ?
Tôi chia sẻ với người giáo dân thì bây giờ có lẽ là lúc mà phải thực hiện cái giáo dân yêu thương của Chúa theo một cái dạng thức mới. Làm sao bây giờ chúng ta là những người đồng bào với nhau không sản xuất thực phẩm bệnh, người trồng rau không đưa độc tố vào rau, người trồng lúa cũng vậy, rồi người buôn bán cá cũng vậy, cá có độc tố cho chó ăn, chó bị chết thì không phải vì vậy mà đưa đi bán lậu để cho người khác trở thành những người dùng cá đó để làm nước mắm. Thì chúng tôi chỉ khuyên người dân lên làm sao yêu thương nhau, làm sao chống lại cái điều người ta đang làm bây giờ vì cái lợi nhuận nho nhỏ mà quên mất đi cái chân thiện mỹ quên mất đi cái yếu tố đạo đức, đừng làm trái lương tâm vì lợi nhuận. Mong rằng người dân Việt Nam bây giờ làm sao sản xuất lương thực sạch, sạch thật sự để có thể nuôi sống nhau. Còn có lẽ người dân Việt Nam cũng phải suy nghĩ làm sao mà bầu những cái người mà đại diện của mình để xứng đáng lo cho Việt dân Việt nước nữa.
Xin thay mặt cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh đã dành cho cuộc nói chuyện hôm nay ạ.
Xin được cảm ơn Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và anh Gia Minh. Thưa quý vị, vào hôm mùng 1 tháng 5, các cuộc tuần hành đồng loạt diễn ra từ Bắc vô Nam, được ghi nhận là cuộc xuống đường tự phát đông đảo nhất trong 41 năm qua, kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, với sự góp mặt của hàng ngàn thanh niên nam nữ. Sau đây, Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với hai bạn trẻ, Hồng ở Hà Nội và Châu ở Sài Gòn, để nghe chia sẻ của họ về lần đầu tiên tham gia vì mục đích kêu gọi bảo vệ môi trường cho Việt Nam. Xin được mến chào hai bạn Hồng và bạn Châu dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của Đài RFA về cái lần tham gia tuần hành vào hôm mùng 1 tháng 5 để mà kêu gọi bảo vệ môi trường biển trong lành trước cái thảm họa cá chết hàng loạt dọc bờ biển các tỉnh miền Trung. Các bạn có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của mình khi mà tất cả các kênh truyền thông chính thống cũng như cả trên các trang mạng xã hội đều cập nhật liên tục về cái thảm họa cá chết này.
Nói chung là em cảm thấy rất là có một cái gì đấy nó... Thứ nhất là cái sự đồng cảm, thương, tại vì em cũng ở biển và em cũng mưu sinh bằng cái nghề cá đánh tôm rất là nhiều. Cho tới khi em lớn và lên thành phố, sau đó thì em cảm thấy bức xúc. Vì rõ ràng là con cá lại chết hàng loạt đấy. Những người dân trong biển đấy là họ có thể là ngồi rồi đi mang cá đổ hết ra đường ấy, để là chỉ muốn tìm một câu trả lời thôi. Nhưng mà vậy không có câu trả lời thích đáng ấy. Người dân thì rất là đau đáu, có cảm thấy rất là bức xúc. Nào cũng mong là làm thế nào đấy để có câu trả lời rồi trả lại biển sạch cho người dân. Để nói chung là người ta còn cuộc sống rồi còn nhiều thứ lắm.
Như vậy thì sự bức xúc đó mà bạn Hồng đã có mặt trong cuộc tuần hành vừa rồi, nhưng hiện giờ Việt Nam chưa có luật biểu tình và cái hành động mà tụ tập xuống đường như vậy đó thì có thể bị cho là gây rối trật tự công cộng. Thì các bạn có suy nghĩ lo ngại nào trong cái quyết định lần đầu tiên tham gia biểu tình ôn hòa hay không?
Em cảm thấy là bọn em đi xuống đường và bọn em cũng không làm gì cả. Thứ nhất, bọn em không hề xô xát, không hề đánh nhộn, không hề là làm cái gì phản cảm cả, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của tất cả mọi người. Bọn em đi và nói lên những cái gì mà bọn em muốn nói, những cái gì mà bọn em nghĩ là tốt thì bọn em nói ra thôi. Người lớn ý, những người mà em thấy có những bác có 17 tuổi, các bác còn sẵn sàng xuống đường. Vì bây giờ mình là thế hệ trẻ mà, có thể không chắc chắn mà tiếng nói của mình nó lớn, nhưng mà nhiều tiếng nói nhỏ thì nó cũng có thể trở thành tiếng nói lớn. Hy vọng là mình có thể góp một phần nào đấy vào cái công cuộc để người ta có thể tìm hiểu được cái sự thật, để biển được sạch đẹp trở lại.
Có lo là sợ là mình bị an ninh bắt mình thôi, chứ còn cái chuyện mà đánh đập ở ngoài đường thì mình không có sợ. Anh nghĩ á, mình lo như vậy, mình không xuống đường thì không có thể hiện được cái nguyện vọng của mình muốn.
Thế thì bạn Châu tham gia trong cái tâm trạng là có sự lo lắng. Thì Hòa Ái muốn biết là dư âm cuộc tuần hành đầu tiên đó động lại trong lòng bạn như thế nào?
Đậu em rửa xe đâu đó rồi xong em qua công viên 14 em ngồi, mà em thấy ai cũng ngồi im lặng hết, không biết đâu là an ninh, đâu là cái người chuẩn bị để biểu tình hết. Xong tự nhiên đúng 9 giờ là chuông của nhà thờ Đức Bà là nó vang lên á, ai đâu là dịp đó. Người thì cởi áo sơ mi ra, mặc cái áo thun mà có cái hình cái con cá màu đen lên. Người thì mở ba lô ra lấy biểu ngữ ra, người ta tập trung lại rồi truyền tay nhau cái biểu ngữ á, rồi xong đứng lên tập trung lại hô những cái câu biểu ngữ đó, bắt đầu tuần hành. Có nhiều người người ta ủng hộ nhưng mà người ta sợ, người ta không dám xuống đường. Em bắt đầu thấy số lượng đông hơn, chứ người ta thấy thật khí thế, người ta nhập vô đoàn, cái số lượng nó đông lên. Mà em thấy đúng là lúc đầu thì mình cũng có cảm giác sợ sợ, nhưng mà sau em thấy cái lượng người nó đông, thấy có tự hào luôn đó. Có cái cảm tượng mà cái số lượng em không thể nào tưởng tượng là đông như vậy. Cái lúc đó mình cảm thấy cái tình yêu nước mình nó lớn hơn, chỉ thấy cái gì đó nó thiêng liêng, em muốn khóc không à.
Theo chia sẻ của hai bạn, tham gia cuộc tuần hành là để thể hiện cái nguyện vọng của mình. Như vậy, thông điệp của các bạn là gì?
Cái thông điệp mà em muốn gửi đến chính phủ lúc này là cái nguyên nhân thì buộc phải tìm ra. Cái nữa song hành với cái việc mà tìm ra nguyên nhân đó là chúng ta phải tìm cách ổn định cái cuộc sống của người dân và phải giải quyết cái hậu quả mà tình trạng ô nhiễm nó gây ra. Chứ không phải là tuần tải mà sau gần một tháng chờ rồi chưa tìm ra kết quả mà cũng chưa có cái giải pháp nào để khắc phục cái hậu quả mà do cái sự ô nhiễm nó gây ra đối với Hà Tĩnh với các tỉnh ven biển miền Trung.
Bọn trẻ chúng em xuống đường là em yêu cầu là cái trách nhiệm của những người mà ta gọi là có chức có quyền phải giải thích dân người ta biết tại sao mà có thể có cái chuyện mà khá chết hàng như thế.
Cuộc tuần hành này được ghi nhận là có dân chúng từ Bắc vô Nam tham gia đông đảo nhất trong vòng 41 năm qua, thì là những người mà có mặt trong đoàn biểu tình. Các bạn thấy hiệu quả của lần xuống đường này ra sao?
Hiệu quả thì em thấy có, tại vì cái lúc mà mình tuần hành mình xuống đường hô cái khẩu hiệu rồi có nhiều người đi xe buýt hay là đi trên đường họ ủng hộ, họ có người thì gia nhập, có người thì không dám gia nhập, có nhiều người lấy điện thoại ra quay lại rồi chia sẻ cái video ở trên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ rộng ra và nhiều người được biết đến hơn về cái cuộc biểu tình mùa 5.
Còn bạn Hồng có nghĩ rằng cuộc biểu tình mặc dù không được truyền thông nhà nước đưa tin nhưng cũng có tác động ít nhiều đến phía chính quyền Việt Nam?
Như em thấy tất cả các tin tức mà em được biết thì em thấy vẫn thế à. Em nghĩ là nếu mà những người con dân của Việt Nam cứ đứng lên và cứ nói lên cái ý kiến của mình thì chắc chắn là người ta cũng phải vào cuộc thôi và người ta cũng phải làm cái gì đó ít nhất là giải trình rõ ràng. Chứ nếu không ấy thì có lẽ là sẽ còn nhiều cuộc xuống đường nữa. Em nghĩ là như thế.
Câu hỏi sau cùng Hỏa dành cho hai bạn đó là nếu như cái biến cố cá chết ở miền Trung vẫn còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển và đời sống của người dân, thì các bạn sẽ tiếp tục tham gia tuần hành nữa hay không?
Trong thời gian tới mà bên nhà nước, bên chính quyền mà không giải quyết cái vấn đề này, không tìm ra cái giải pháp giống như mà cứ lòng vòng biết không đi đến đâu, thì nếu như có cái lời kêu gọi, có cái lời phát động từ một ai đó, từ cái cộng đồng nào đó, thì bà đã em phải xuống đường một lần nữa.
Như bản thân em thì em hy vọng là không còn, nhưng nếu mà còn thì cái giờ mà mọi người xuống đường không chừng cái giờ nào thì em vẫn xuống đường thôi.
Cảm ơn thời gian của bạn Hồng và bạn Châu chia sẻ với đài Á Châu Tự Do. Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Bây giờ, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Nhân dân mãi mãi là người đến sau của tác giả Tuấn Khanh. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tháng 4 năm 2016, cá chết trắng dọc bờ biển Hà Tĩnh cho đến tận Thừa Thiên Huế. Suốt 3 tuần lễ, dân chúng hoang mang. Người đi biển, chết đứng, chết ngồi, báo chí tố cáo Formosa, khu công nghiệp Vũng Áng do người Đài Loan, Trung Quốc đầu tư làm chủ là nơi gây ra tai họa. Thế nhưng, nhiều ngày sau khi thảm kịch lan tràn, ngày 22 tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có một cuộc họp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, nhưng lại là họp kín, không cho báo chí tham dự. Đoàn công tác của bộ này nói, luật không cho phép báo chí tham dự. Nhưng đồng thời cũng nhắc, đây là công tác kiểm tra định kỳ nên không có gì để báo chí vào xem. Có nhìn thấy những bầy cá nằm chết vật vã tràn trên bờ biển bởi các loại thuốc cực độc mới thấy kinh hoàng. Các loại chất đầu độc biển cả đó đều nằm trong số 45 loại hóa chất độc hại do Formosa được phép nhập về. Người hay cá cũng đều có thể là nạn nhân trong một thời gian ngắn với các loại hóa chất này, nhưng mỉa mai là kết quả điều tra tìm thấy thì do các chuyên gia về độc học mà báo chí tự mời phân tích và công bố. Còn đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ngoài chuyện ngăn không cho báo chí vào lấy tin tìm hiểu, chỉ đưa ra những kết luận mơ hồ. Người ta không biết rồi cuộc họp đó giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền Hà Tĩnh, khu tự trị Formosa đó sẽ công bố điều gì với báo chí? ung dung với sức mạnh về tiền bạc và thế lực kiểu Javan, chủ đường ống chất thải độc có thể sẽ đưa ra những bản kết luận nhòe nhoẹt với trách nhiệm không thuộc về ai. Bất chấp nguồn tài nguyên biển hàng trăm cây số của Việt Nam bị hủy diệt, môi trường sống của hàng triệu con người bị đảo lộn, đe dọa. Người dân Việt Nam thường là người biết sau, chỉ vỡ lẽ khi hiểm nguy kề sát bên mình. Không ai ngờ rằng đường ống xả chất độc từ Formosa chính là hệ thống được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giấy cho phép và xác định là luôn kiểm tra, nhận thấy mẫu nước thải đủ chuẩn. Đường ống đó chạy dài ra Vịnh Sơn Dương, ống có đường kính 1,2 mét, chiều dài 1,3 km, nằm cách mặt biển 12 mét. Nhân dân chỉ biết về đường ống chất thải đó, ngày đêm đổ vào nguồn nước, nguồn đánh bắt của họ, ngay sau khi cá tôm vật vã, ngoi ngóp chết ngập bờ. Mọi thứ diễn ra như chuyện đã rồi. Nhân dân chỉ được biết sau, chỉ biết khi phải oan uổng gánh chịu hậu quả một cách ngơ ngác. Kể từ năm 1989, khi Trung Quốc khởi dựng đập Tam Hiệp cho đến nay, hàng chục đập nước ngăn dòng Mekong khác đã trở thành một loại vũ khí sinh thái trấn áp toàn bộ vùng Đông Dương, Thái Lan, Miến Điện. Thế nhưng, người dân Việt Nam cũng chỉ nhận được những tin tức hết sức lạc quan và hời hợt của Ủy ban Mekong Việt Nam. Và rồi khi khô hạn đến, đất đai chết, ruộng đồng chết, người dân mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở tình cảnh gì, bị bỏ rơi thế nào. Bà Phạm Thị Loan, Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội, tiết lộ cho biết có đến 90% các dự án tổng thầu EPC ở Việt Nam là do Trung Quốc nắm giữ, kể cả các ngành quan trọng như dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim. Có đến 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án hàng trọng điểm quốc gia. Rồi nhân dân chỉ là người biết sau cùng khi đường ống sông Đà vỡ đến lần thứ 17 do nhà thầu Shenzhen Trung Quốc đảm nhiệm. Dự kiến hơn 200.000 dân cư sẽ là nạn nhân trực tiếp. Nhân dân chỉ được biết sau cùng khi nghe tin dữ rằng mỗi người đang mang trên lưng món nợ công lịch sử với 30 triệu đồng một người. Có những gia đình người Việt suốt đời cắm mặt làm, không đủ ăn. Nay giật mình nghe tin, mình cũng phải gánh nợ công cho nhà nước. Kể cả hai đứa bé chết chìm ở Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, nghèo đến mức phải chôn chung một hòm, cũng không thoát khỏi. Nhân dân mãi mãi là người đến sau trong con đường đến ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. Họ được gọi tên để biết mình cùng chịu trách nhiệm vì nhà nước khai thác bauxit cho Trung Quốc ở nhân cơ lỗ đến 3.000 tỷ đồng trong 6 năm mà vẫn cố làm. Người dân được thông báo muộn màng rằng hàng trăm ngàn tỷ đồng mà họ đóng cho Quỹ Bảo hiểm Xã hội đã bị tự tiện mang đi cho vay, mất trắng cả ngàn tỷ. Nhưng không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, một công nhân chưa đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì bị răn đe là sẽ mang đi xử lý hình sự. Nhân dân mãi mãi là người đến sau và đến chỉ để nhận biết sự thiệt hại hay tai ương đang rớt xuống đầu mình, xuống gia đình mình. Họ cũng chỉ biết sau cùng rằng những nhân vật cấp cao như Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền thì vượt lên trên thoát khỏi mọi thứ với nhà cao cửa rộng xênh xang. Như những con cá chết oan ức trên bờ, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy độc dược. Những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại như đang phát triển cho ai khác. Nếu như có một thiên đường để đến, có lẽ người dân Việt nhỏ bé như móng tay chúng ta mãi cũng chỉ là người đến sau, và đường đi đến đó chẳng thông dong gì mà có thể thông qua những ống dẫn chất thải như của Formosa.
Dạ, đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ tư mùng 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh tối thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam có bài tường trình về miền Trung nóng lên vì xác cá. Mời quý thính giả cùng nghe.
30 tháng 4 năm nay, khác với mọi năm, không khí lễ lạc hầu như không có ở miền Trung, mà thay vào đó là nỗi bất an của hầu hết người dân nơi đây, bởi vì vấn đề an ninh thực phẩm, đặc biệt là an ninh hải sản, đang là vấn đề nhức nhối đối với người dân miền Trung và người dân của cả nước. Bên cạnh đó, cuộc biểu tình kéo dài nhưng chưa có kết quả của người dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cùng với nhiều cuộc biểu tình khác ở Bắc miền Trung đã khiến cho không khí ở đây nóng lên, đầy bất an. Một người dân Hải Ninh không muốn nêu tên chia sẻ.
Bọn FLC làm đất của Hải Ninh á, mà kết hợp với lý do cả chết đổi quái với nó thì biểu tình rồi. Đang biểu tình cái vụ đất đai đó do không có bọn đó làm nó sợ. Tao đi hai dân đó, của FLC, người dân anh tao làm, tôi đi xa, bị đến chỉ đó, đất của xa, nên đó ông bán những mấy ngàn hà lần đó, mấy ngàn hẹt tao đó, thì dân biểu tin thì chưa làm chứ cũng được cái gì cả. Họ công an họ giữ nhiều nhằm lên để chơi thật tay với thời gian chơi, mình có linh chỉ chưa làm chứ. Bữa sau chắc mình làm chứ. Lấy cây làm cây cối, hút cây cối và chỉ làm đất làm đô, làm sân làm đô rồi đó. Làm trồng cỏ ướm cỏ ướm đô rồi. Đây có ba cái đất kia giống như sau này. Được là đất đây thì của dân không có đô người là mua đất rồi mà chứ. Mua đất nhà ở làm nhà ở rồi mà chứ. Hẳn đến bu cho dân là không có ở đó. Nó tên bảo vệ mà nó bảo họp mà nói qua loa thì dân có ai đi họp qua ai biết gì nó nói ở đâu tên tìm dân bố về để sàn thành duyên thành nói cho dân không có ai không biết chứ dân có ai họp không gì mà nói.
Một phụ nữ khác không muốn nêu tên tiếp lời.
Mà ta là cán bộ viên, cán bộ xã, một cái 7 tỷ, cán bộ viên 13 tỷ. Đất mà của họ cấp 50 năm cho dân là họ cấp là cán bộ để trong cây 50 năm hết. Cây đi, để cây bật đan đó. Để khi chiếc bữa nó sẽ đốn đến chủ tịch xã 7 tỷ. Còn rửa cái ba trong huyện Quảng Ninh, cái ba là 13 tỷ. Thì dân bức xúc lên, còn là của cán bộ. Chứ họ đi là đi cho cán bộ, đi chủ tịch 7 tỷ 6. Chủ tịch ăn cho dân xuống. Cấp chấm biết hồ ngao rồi trong nó mình không cho hồ ngao nữa. Cán bộ lấy luôn hết. Chứ không phải cái mời bữa ní mô chung tích về rồi. Ăn bảo quả với về rồi.
Chứ đi năm.
Đi lấy 7 tỷ 6 về mới nghỉ.
Theo những người này, gần 200 hectare bờ biển ở Hải Ninh đã bị bán đứng. Người dân hết sức bức xúc vì sự cầu thả của chính quyền địa phương và đã biểu tình hơn nửa tháng nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Vấn đề mà người dân muốn được làm rõ, được bạch hóa chính là 20 hectare đất bờ biển của ông chủ tịch xã Hải Ninh Phạm Văn Liệu. Ông này đã bán 10 hectare với số tiền 20 tỷ đồng và ôm tiền bỏ trốn bằng cách từ chức để rồi bật vô âm tín. Trong khi đó, phía mua đất đã đến đây xây dựng mà không có sự đồng ý của bà con người dân, nông dân ở đây. Trước đây 30 năm, khu vực mà ông chủ tịch xã Hải Ninh đã bán là của bà con nông dân, người dân đã khai hoang trồng phi lao và trồng dừa. Sau đó, vì nhu cầu nhà ở, đất để canh tác, nhiều người trong xã đã xin nhà nước cấp sổ đỏ trên diện tích mình đang trồng trọt canh tác để làm nhà, nhưng chính quyền nhất định không cho, bảo rằng đó là khu vực rừng phòng hộ. Nhưng rồi, đùng một cái, người ta mang xe xúc, xe ủi đến dọn mặt bằng cả ngàn hecta, trong đó gồm cả 20 hecta của ông chủ tịch xã Phạm Văn Liệu. Điều này vừa gây bất ngờ vừa chọc giận nhiều gia đình ở đây. Đặc biệt, một số gia đình chuẩn bị làm nhà trên diện tích đã mua từ những phiên đấu giá do nhà nước tổ chức trước đây cũng bị tập đoàn chủ đầu tư FLC yêu cầu giao đất để họ đền bù. Cũng xin nói thêm, tập đoàn FLC là tập đoàn đang gây sóng gió bất bình hiện nay ở nhiều nơi, trong đó có vụ bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, mà bà con ngư dân ở đây vừa biểu tình 2 tháng trước. FLC chuẩn bị xây Sài Gòn ở Hải Ninh và bị người dân ở đây biểu tình phản đối. Bởi vì hầu hết những mảnh đất của bà con Hải Ninh chuẩn bị làm nhà đều có sổ đỏ nghiệp chủ theo diện đất ở lâu dài. Nhưng khi mua, tập đoàn FLC đã mua diện tích trồng lên diện tích của người dân và yêu cầu người dân di dời đền bù không thỏa đáng. Điều này gây bức xúc cho bà con ngư dân, bởi ngư dân nơi đây đã nhìn thấy viễn cảnh các bãi neo đậu thuyền sẽ bị xua đuổi đi nơi khác nhằm phục vụ du lịch trong tương lai. Như lời của bà Điệp, vợ của một ngư dân đánh bắt gần bờ tại Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
Cả nguồn nước ổn định hồi lắm cho đó. Thì tổng viện thì đánh bắt ta quá, không mua đâu mà đánh bắt. Giờ không có tôi nước gì cả, đi nhà đấy. Chủ yếu nhớ biển nó cho biển, biển Việt Nam đều thôi chứ, làm gì có thu nhất. Chứ thì mua rõ một lão đó. 30 ngàn cả anh chị lại đưa về bà rồi đó. Nhiều rõ. Rõ về các khổ. Đưa đi trên đâu có nhiều mua mua.
Theo bà Thiệp, vấn đề đất đai của ngư dân Hải Ninh hiện nay rất chồng chéo, khó nói, bởi vì những người đã mua đất tại bờ biển Hải Ninh không chỉ đơn giản là mua đất để xây nhà ở, mà người ta còn tính đến chuyện kinh doanh, làm du lịch trong tương lai. Mọi vấn đề về thủ tục cấp phép họ đã đóng thuế đầy đủ và có đủ tư cách trong việc chiếm hữu sử dụng lâu dài. Đúng một cái, FLC, kẻ đến sau nhưng lại có đầy quyền lực xua đuổi bà con ra khỏi vùng đất của mình. Điều này không những làm tổn hại đến kinh tế của bà con, mà còn làm suy giảm niềm tin của rất nhiều người vào đảng, nhà nước, cũng như tính chí công vô tư trong điều hành nhà nước. Đặc biệt, vụ việc ông chủ tịch xã Hải Ninh Phạm Văn Liệu tự cho mình các quyền sở hữu 20 hectare đất dọc bờ biển và bán cho chủ đầu tư. Sau khi nhận được tiền của 10 hectare, thì ông ôm tiền bỏ trốn và rất có thể chủ đầu tư đã trả đủ tiền vào tài khoản của ông ta. Điều này chỉ cho người dân nơi đây thấy rõ một vấn đề là nạn tham nhũng, cửa quyền và tư túi biến tài sản quốc gia, tài sản của tổ tiên để lại thành tài sản cá nhân dựa vào quyền lực đã xuống tận địa phương. Và câu hỏi của người dân đặt ra là có bao nhiêu ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh trên đất nước Việt Nam này đã tự biến đất rừng, đất bờ biển, đất đồng bằng thành của riêng? Và điều này cho thấy vấn đề gì? Tại sao đảng và nhà nước lúc nào cũng hô hào chống tham nhũng, chống cửa quyền, nhưng càng hô hào thì đất nước càng rối ren, càng lộ ra nhiều quan tham, nhiều sâu mọt, có xuất thân trong lòng đảng chế độ. Một người dân khác tên Huệ ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình chia sẻ.
Tạ cũng vẫn rất tốt đó. Rồi ra họ có khoai thì họ ăn khoai, có rau họ ăn rau, cả thì không có thì họ mua cà khô với dưa đồ rửa về rau, đồ rửa là họ về ăn ở đó. Chưa? Có mỗi đăng ký thiên bé để chứ hơi chứ có chi hết. Sau làm phần gôn chiếm đất thì của dân là không có dân ở với chi tiền đền bù của họ là rồi họ nhận cán bộ đồ thu đi khác đó đi họ tức họ biểu tình cho họ cho làm phần gôn thì nó cũng khả năng nó được kết quả chứ.
Câu chuyện đấu tranh tìm công bằng lẽ phải của ngư dân, nông dân Việt Nam có vẻ như ngày càng nở rộ trên khắp đất nước và có vẻ như trên dải đất hình chữ S này đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp bắt công, cửa quyền, hết dịch, tham nhũng và sâu mọt hại dân. Thật đáng buồn khi bà Huệ đưa ra kết luận như vậy. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, từ xa xưa người Âu Châu theo ngoại giáo đã lấy mùng 1 tháng 5 làm ngày nghỉ để mừng xuân. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, từ cuối thế kỷ 19, ngày mùng 1 tháng 5 lại thành lễ lao động mà chúng ta vừa chứng kiến một số biểu hiện náo loạn ở nhiều nơi. Trong phần cuối chương trình hôm nay, một diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ này qua cuộc trao đổi giữa Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chẳng biết là từ bao giờ người ta đã chọn ngày 1 tháng 5 là ngày vinh danh người lao động và gọi đó là lễ lao động, nhưng năm nay lễ lao động lại được đánh dấu qua nhiều biến động và biểu tình phản đối trên thế giới, trong khi thành phần lao động lại có vẻ như bị lãng quên hoặc bị ngược đãi. Tại sao lại như vậy thưa ông?
Dạ, tôi nghĩ rằng là mọi sự đó nó có thể nó khởi đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 1856 ở tại Úc đó, khi mà thợ thuyền đình công đó để đòi quyền chỉ lao động 8 tiếng một ngày thôi đó. Sau đấy đó thì là ngày 4 tháng 5 năm 1886 đó, bạo động nó đã bùng nổ tại khu gọi là Haymarket của cái thành phố Chicago bên Mỹ khi mà người ta biểu tình tưởng niệm thợ thuyền đình công bị giết ngày hôm trước. và sở dĩ bạo động nó bùng nổ đó là vì các cái nhóm vô chính phủ đã liệt bom vào cảnh sát, vụ nổi loạn Hemaket và những cái hoạt động đấu tranh của công nhân thợ thuyền nó dẫn đến cái quyết định của cái tổ chức gọi là đệ nhị quốc tế, tổ chức đã ra đời năm 1899 đấy, và tổ chức đó là quyết định rằng từ năm đó họ chọn ngày 1 tháng 5 của cái nền văn hóa nông nghiệp trước cái đấy đó, là cái ngày gọi là lao động quốc tế đấy cô.
Dạ, như ông vừa giải thích rằng tổ chức đệ nhị quốc tế ra đời năm 1899 thì đã chọn ngày 1 tháng 5 là ngày lao động quốc tế. Như vậy, thưa ông, tổ chức đó là gì ạ?
Dạ, tổ chức đệ nhị quốc tế đó, nó quy tụ các cái phong trào lao động và xã hội chủ nghĩa tại Âu Châu. Thế nhưng mà họ không có chủ trương xây dựng các độc tài nhờ cái chế độ gọi là chuyên dính vô sản đó. Và vì vậy đó, họ bị cái phong trào cộng sản kết án đó, là cải lương, là thỏa hiệp với tư bản chủ nghĩa vân vân. 30 năm sau đệ nhị quốc tế, khi mà cộng sản đã cướp chính quyền ở tại Nga đó, thì năm 1919 Liên bang Xô Viết của thời Lenin đó, mới lập ra cái tổ chức gọi là đệ tam quốc tế, nhằm gồm thâu các cái phong trào cộng sản trên thế giới vào một mối về dưới sự lãnh đạo và yểm trợ của Liên Xô. Dù tổ chức này được Stalin giải tán năm 1943 vì họ cần hợp tác với các nước Tây phương trong cái Thế chiến II, cái mục tiêu quốc tế vận của nước Nga nó vẫn không có rời đổi. Thành ra từ nguyên thủy đó, ngày lao động là một sinh hoạt chính đáng của cánh tả, nhưng mà về sau lại trở thành cơ hội cho các cái nhóm vô chính phủ và nhất là cộng sản khai thác thành ngày bạo động, và cái truyền thống ấy nó đã kéo dài khá lâu nhưng mà nhiều người ngày nay thì có thể đã quên rồi thôi cô.
Dạ thưa, có lẽ là chúng ta phải trở ngược lên lịch sử thì mới thấy ra cái tình trạng bạo động trong ngày lao động. Dạ xin ông trình bày thêm cho thính giả của chúng ta hiểu ra điều ấy ạ.
Dạ tôi không có dám nói dài đấy, nhưng mà vào thời chiến tranh lạnh thì mình cứ đếm gọn cho nó dễ nhớ là từ 1949 đến 1989 đấy, thì Liên Xô đã yểm trợ các cái nhóm đấu tranh thân cộng trên thế giới để tấn công tư bản chủ nghĩa, tấn công kinh tế thị trường và các cái chế độ dân chủ, nhằm phá vỡ cái chính sách bè bờ của Hoa Kỳ đó, và nhằm khuynh đảo các cái nước không cộng sản. Các cái tổ chức bạo động này đó, nó đã tung hoành mạnh tại Âu Châu, tại Nhật Bản, thậm chí ngay ở tại Hoa Kỳ nữa, với nhiều thành tích rợn người, kể cả cái vụ bắt cóc và hạ sát thủ tướng Ý đó là ông Aldo Moro vào năm 1978. Thế rồi từ khi mà Liên Xô tan rã năm 1991 thì các nước Đông Âu và Trung Âu đó, trong cái liên minh gọi là quân sự Warsaw lần lượt tự giải phóng và hội nhập vào thế giới dân chủ ở tại Tây Âu. Nhờ nhiều hồ sơ mà được họ giải mật sau đấy, thế giới mới thấy ra cái bàn tay Xô Viết trong các cái cuộc bạo động nhân cái lễ lao động. Và khi đó thì thiên hạ còn biết thêm về các cái hoạt động khủng bố đó, nhân danh người lao động, trong khi đó là chính thành phần lao động nó thật là nạn nhân của chuyên chính cộng sản đó cô.
Dạ thưa, sau khi Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của thế giới cộng sản là Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, thì các tổ chức bạo động này trôi về đâu thưa ông?
Dạ thưa, nó có nhiều trường hợp biến dạng khác nhau, tôi chỉ xin được tóm lược. Ví dụ như ở tại Nam Mỹ đó, thì nhiều lực lượng du kích theo chủ nghĩa Marx đã chấm dứt cái cảnh nội chiến mà trở thành đảng chính trị. Thí dụ tốt đẹp nhất đó là mặt trận giải phóng quốc gia El Salvador. Và năm 2009 đó, thì cái đảng này đã thắng cử và lãnh tụ đó là nhà báo Mauricio Funes lên làm tổng thống. Và dĩ nhiên là khi mà chuyển hướng đấu tranh thì cái phong trào đó có thể bị giảm nứt, nhưng mà đa số vẫn thắng để tiến lên cái con đường ôn hòa. Cái trường hợp kia đó là bà Dilma Rousseff của cái Super League. Thì bà cũng giã từ võ khí trong du kích chiến, bà tham gia đấu tranh chính trị trong cái đảng công nhân Brazil rồi lên làm tổng thống từ năm 2011. Ngày nay thì chính quyền của bà đã bị khủng hoảng, bản thân bà bị áp lực phải từ chức vì cái tội gian dối cái hệ thống tài chính công quyền. Cái lễ lao động trở thành một cái cơ hội cho thiên hạ gọi là biểu tình phản đối. Có cái trường hợp đối nghịch là phong trào gọi là Revolutionary Armed Forces of Colombia, cái tắt là FARC, thì nó sáng tạo hơn, nó trở thành tổ chức buôn lậu ma túy, bắt cóc tống tiền nữa, và nay thì đang đi vào tàn lụi thưa cô.
Dạ vậy còn tại Âu Châu, như chúng ta được biết nó là cái nôi của xã hội chủ nghĩa và lại tiếp giáp với nước Nga, thì các tổ chức bạo động đã xoay trở thế nào thưa ông?
Dạ thưa, các nước theo xã hội chủ nghĩa ôn hòa Bắc Âu đó thì còn đỡ, hay là Đảng Cộng sản Pháp thì đã từ bỏ cái lý luận chuyên chính vô sản. Khi cái phong trào khủng bố nhân danh giai cấp lao động nó vẫn tồn tại ở hai cái nước ở ven bờ Địa Trung Hải, tức là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hay là Syria đấy. Và cái thời chiến tranh lạnh thì hai xứ này nó là biên vực của cái minh ước NATO trong cái chính sách ba bờ chống cộng của Hoa Kỳ. Cho nên cái tinh thần chống Mỹ đó và chống NATO vẫn là cái ngọn lửa, nó minh nấu tinh thần cách mạng của các cái tổ chức võ trang Marxist. Thế thì ngày nay đó là dù Liên Xô đã tan rã đó, thì Liên bang Nga vẫn tiếp tục tác động. Thí dụ như ở xứ Thổ, tức là Turkey đó, vẫn chưa giải quyết nổi cái bài toán khủng bố Marxist. Có hai lực lượng đã có thành tích nhất đó, tức là Đảng Công nhân Kurdistan, tức là Kurdistan Workers Party, hay viết tắt là PKK đó, và Mặt trận Nhân dân Cách mạng Giải phóng, Revolutionary People Liberation Party Front. Thì với cái đảng PKK của sắc dân cơ thì chính quyền có hy vọng hòa giải, cho nên lâu lâu mới xảy ra vài vụ xung đột nhỏ giữa các cái nhóm võ trang người cơ với lại nhà chức trách. Cái tình trạng của cái đảng kia đó thì nó rắc rối hơn, vì cái lực lượng này đã chưa từ bỏ tham vọng lật đổ chính quyền để thiết lập một cái chế độ cộng sản. Nhưng mà với cấp số của họ thì chỉ có 7.000 người đó thì họ không có thể thành công. Nhưng họ tiếp tục là lực lượng khủng bố tự sát qua nhiều vụ lẻ tẻ, nhất là vào tháng 3 vừa qua đó. Thành ra nó vẫn là một cái chuyện đáng ngại. Thật ra thì tôi nghĩ rằng cái mối nguy khủng bố lớn nhất cho Turkey đó là chính là phong trào Hồi giáo cực đoan, và cái lễ lao động vừa qua đó thì tương đối nó êm ả, trừ cái rủi ro là bị khủng bố thì thưa cô.
Dạ, bây giờ bước qua Hy Lạp thì tình hình ra sao? Thưa ông, vì xứ này vừa bị khủng hoảng của đồng euro, lại vừa là cửa ngõ của các nạn nhân từ Trung Đông tràn lên à?
Chúng ta nên nhớ rằng năm 1975 đó là Liên Xô đã yểm trợ cho Nhật thành lập một cái tổ chức du kích xưng danh là Cách mạng 17 tháng 11, tức là Revolutionary Organization 17 November. Họ lấy tên đó là từ cái vụ nổi dậy của sinh viên trường Đại học Bách khoa Athens chống lại cái chế độ quân phiệt vào năm 1973, rồi cái ngày 17 tháng 11 là cái ngày cuối của ba cái ngày bạo động. Thế thì thành tích của cái lực lượng mà họ gọi tắt là 17N đó là nhiều vụ ám sát và khủng bố kéo dài từ năm 1975 cho đến khi Liên Xô tan rã. Tổ chức này nó tồn tại cho tới 2002 đó mới bị tiêu diệt sau một cái vụ đánh bom không thành, và các lãnh tụ lẫn cơ sở là đều bị xa lưới hết. Nhưng mà từ tinh thần Marxist của cái lực lượng 17N đó, người ta lại thấy một cái biến thái mới. Đó là sự ra đời của một cái nhóm cực đoan lấy tên là Đấu tranh Cách mạng theo xu hướng vô chính phủ. Nhóm này thì hoạt động mạnh trong các năm 2003 cho đến 2011 với cái thành tích là cướp của giết người, phá ngân hàng hay là tấn công các cái doanh nghiệp quốc tế. Thì lâu lâu họ cũng còn gửi bom thư cho các cái viên chức quân quyền Hy Lạp, các sứ quán Tây Phương, hay là cả Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel, hoặc là Tổng thống Pháp, rồi đó là ông Nicolas Sarkozy. Và ngày nay thì hoạt động khủng bố nó vẫn còn ở tại Hy Lạp, nhưng mà nó không còn cái bóng dáng của công nhân thợ thuyền nữa. Năm ngoái nhân cái lễ lao động thì ông Tổng trưởng Tài chính Yanis Varoufakis lại còn bị một cái đám vô chính phủ hành hung ở ngay tại nhà hàng đó, dù ông ta là một chính thức cực tả, không hề mang cái tinh thần phục Mỹ hoặc là chủ trương bảo vệ tư bản chủ nghĩa thật cục.
Dạ, chúng ta trở về châu Á, trong đó có Việt Nam, và lễ lao động xảy ra một ngày sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, với các vụ biểu tình tại nhiều thành phố vì nạn cá chết suốt một dọc mấy tỉnh miền Trung, do những nguyên nhân gì thì nhà nước chưa giải thích được. Thưa ông, ngày lễ lao động còn ý nghĩa gì không ạ?
Nhà chúng ta phải trở lên đầu nguồn đó là Trung Quốc, tại vì trong cái ngày trọng đại ấy đó, người ta cũng thấy có biểu tình. Trung Quốc đã có 2,7 triệu thành phần gọi là dân công đó không được trả lương, và họ đã đình công hàng loạt tại nhiều tỉnh và thành phố, nhưng mà báo chí thì không được phép loan tin. Ngoài ra thì bộ đội phục viên đó cũng đi biểu tình về thất nghiệp, và đấy cũng là điều đáng ngại vì cái quân đội mới là trụ cột bảo vệ chế độ và cũng có thế lực về kinh tế ở các địa phương. Thành cái sự kiện đó tôi nghĩ rằng là nó là cái mầm bất ổn cho Trung Quốc. Còn tại Việt Nam đó thì cái vụ khủng hoảng bụng áng và cả cái nạn cá chết hàng loạt khiến mấy ngàn người xuống đường đổ tình khắp nơi đó. Thì cái chuyện éo le đó là một chế độ là xưng danh xã hội chủ nghĩa của giai cấp nhân dân lao động thì lại ra tay đàn áp người dân ngay trong cái lễ lao động, mà chẳng dám động đến công nhân Trung Quốc ở trong các khu công nghiệp bụng áng của tỉnh Hà Tĩnh thưa cô.
Dạ, xin phép được hỏi ông một câu là báo chí trong nước không được loan tin về hàng loạt các cuộc biểu tình ở nhiều nơi, mà lại viết rằng đồng bào chào mừng ngày 30 tháng 4 trong yên bình. Thưa ông, nghĩ sao về hiện tượng đó ạ?
Tôi thông cảm với lại cái nền báo chí không có quyền tự do thông tin, cho nên thành ra mình cũng không có muốn trách gì ai. Nhưng mà khi báo chí trong nước cứ đánh ngược sự thật đó, tức là rằng mọi việc vẫn yên tĩnh, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn xa hơn một chút. Người làm báo đó có lẽ cũng là dân Việt Nam,
mà làm sao thì họ không thấy đau lòng là vì cái nạn hạn hán và ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long nhé. Để tiếp theo lại là cái nạn ô nhiễm môi sinh khiến cho cá chết trắng bờ ngoài biển miền Trung nhé. Và ở ngoài Đông Hải thì Trung Quốc lộng hành trước sự câm nín của các quan chức Hà Nội. Thế thì không được loan tin đấy, đấy là dân chúng biểu tình đấy. Tôi nghĩ rằng họ bèn nói ngược, tức là rằng mọi sự vẫn bình yên trong cái ngày đại thắng mùa xuân. Kết quả đó nó là gì? Họ làm cho người dân càng nổi điên về cái sự dối trá của chế độ. Và biết đâu chừng đấy là một cái cách đóng góp tinh vi của các nhà báo cho cái sức bật của người dân. Nhưng tổng kết lại đó thì cái lễ lao động là phản ứng của những người có thiện chí trước những cái đổi thay ban đầu của cái cuộc cách mạng công nghiệp. Họ có thiện chí cải sửa hơn là đặt đổ tất cả bằng bạo lực. Nhưng mà người cộng sản thì lại khai thác cái phản ứng đó để thiết lập lên cái nền chuyên chính. Cho nên lễ lao động đó lại trở thành cơ hội bạo động, và kết quả đó là ắt chuyên chính ở trên đầu giai cấp công sản. Thì sau khi đã bị khủng hoảng, hai chế độ cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã khai thác cái kinh tế thị trường cho chính họ thôi, nhưng mà vẫn chẳng quan tâm gì đến điều kiện lao động của người dân. Và các cái cuộc diễn hành mừng lễ lao động của họ đó nó trở thành hài kịch. Và người cộng sản đó mọi lại có thể dựng hài kịch ở trên cái bi kịch lầm than của cả nước đó, thì tôi nghĩ rằng họ có cái tâm lý gì đó là rất bất bình thường.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về bài tổng kết hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Và trên làn sóng 1503 kHz từ 6 giờ đến 6:30. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý thính giả một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, mà tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình đầy trang huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lay lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam, là Việt Nam. Hành khắp trang báo, hành khắp TV, để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam. Hãy gặp trang báo, hãy tắt TV, để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam ôi sao bóng muôn màng. Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau. Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bao cửa, và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương, và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam, là Việt Nam. người ta thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường. Và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường. Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình đầy trang huân chương. Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường. Và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do. Và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Hãy khắp trang báo, hãy khắp TV để thấy quanh ta chỉ là những trò hề. Mở mắt đi nhé, hãy lắng tai nghe quê hương Việt Nam nghe sao bóng buồn màn. Việt Nam.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.